This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoặc tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào bạn Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thiệt là đẹp, trời bầu trời trong xanh, ánh nắng thiệt là đẹp của buổi sáng ngày thứ tư trước khi chúng ta chuẩn bị bước vào cái lễ Thanksgiving. Chào bạn, này bạn khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có chuẩn bị ngày Thanksgiving chưa? Gia đình đoàn tụ?
Chắc chắn là phải có rồi bạn. Hy vọng tất cả mọi người của chúng ta trong cái không khí mà ấm ấm, lạnh lạnh, mát mát trời như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được một cái tình thương mến thương của tất cả những cái gì đó Thượng Đế đã ban cho chúng ta đến ở ngay cái xứ sở này. Đó là một cái diễm phúc, đó là một cái điều mà Hoàng Tính thấy rất là ấm áp, nhất là khi mà chúng ta đang đưa cái tiếng nói người Việt ở trên cái đất nước Hoa Kỳ. Đó cũng là một trong những cái điều thần kỳ mà cái xứ sở Hoa Kỳ này có nghĩ rằng là người Việt Nam có mặt ở đây hay không, phải không thưa quý vị? Thương lắm, quý lắm khi mà ra ngoài đường đến với những cái cơ sở thương mại quảng cáo ở trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hay hoặc là gặp đồng hương bên ngoài. Hoàng Tính, cái ông này với là ông Tiến Dũng thường nói trong cái buổi sáng Kinh tế Thị trường nè, tôi khoái nhất hai ông nói cái chữ bạn hiền với bạn tôi nha, tôi khoái ơi là khoái luôn vậy đó. Những lời tâm sự của quý vị dành cho chương trình của anh em chúng tôi, của Tiến Dũng, của Kinh tế Thị trường, của Sài Gòn Lát 1160 AM, đó cũng là một trong những cái điều ấm áp nhất mà anh em của chúng tôi nhận được mỗi khi mà bước chân ra ngoài, mỗi khi mà chúng tôi để tâm để mà thực hiện cái chương trình này gửi đến cho quý vị bà con đồng hương, đúng không bạn?
Vâng, đúng là như vậy. Anh Hoàng Tính nói những gì mà Dũng muốn nói rồi. Thì Dũng ngay ngày dịp lễ Thanksgiving thì anh em chúng tôi cũng cảm ơn vì rất là nhiều. Đã kêu giờ mình thấy rằng anh em chúng tôi có những cái thông tin gửi đến quý vị cũng đã có công sức ra, nhưng bởi vì người hưởng ứng thì điều đó cũng làm cho chúng tôi có một cái motivation, tức là một cái động lực để tiếp tục làm những chương trình như vậy nữa. Và hy vọng rằng những cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị nó cũng hầu như giúp được cho quý vị những cái phần nào đó giảm bớt đi những cái nhiệt độ và đặc biệt về lừa gạt trong đời sống, cũng như là những cái thông tin về recall, vân vân, retire. Hy vọng là quý vị sẽ đón nhận và có thể giúp một phần nào đó trong cái đời sống của quý vị ở trên đất Mỹ này. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt, mà Dũng thấy rằng con số này nó cũng rất là lạ, bởi vì nó đa số nó nghiêng về cái technology, những cái cổ phiếu về công nghệ. Thì biết ngày hôm qua thì anh chàng Sam Altman, thì anh này là CEO, cựu CEO của, bây giờ là tân lại rồi, của cái công ty OpenAI. Thì anh này đã bị hội đồng quản trị sa thải, và sau đó thì Microsoft mướn về. Nó đơn giản như vậy đi ra, Microsoft là một trong những cái công ty bỏ tiền nhiều nhất để mà support cho OpenAI. Tức là hai cái công ty này nó có một cái quan hệ rất là mật thiết, nhưng mà sau khi cái anh chàng CEO này bị đuổi đó, thì Microsoft nói ok, thì về công ty tôi làm luôn. Nó đạt hai giống như vậy, thì mướn luôn. Thì anh này đang do dự, thì bên cái OpenAI nói rằng nhân viên của họ muốn nghỉ luôn, tại vì sa thải người chủ tốt. Và thấy rằng Microsoft tưởng bở rằng cha bắt con gà mẹ, gà con sẽ chạy theo, đâu có ngờ con gà mẹ lại quay về lại chuồng cũ, thưa quý vị. Wow, hôm qua qua cái sự việc này cũng thấy nó thật rất là thú vị ha. Và cuối cùng thì anh chàng Sam Altman thì đã trở về lại cái công ty OpenAI. Vừa hôm qua là cựu, bây giờ lại là tân nữa, tức là cũng là một cái công ty thôi. Và cổ phiếu sau này thì nó gọi là ổn định trở lại. Riêng về Dow Jones thì lên được 131 điểm, 35.219 điểm. Nasdaq thì lên 89 điểm, 14.289 điểm. S&P 500 lên 19 điểm, 4.557 điểm. Dầu thô giảm rất nhiều, 3.54 xu, 74.23 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 9.10 xu, 1.993.10 xu cho một ounce vàng. Thưa quý vị, lãi suất 15 năm là 7.09, 30 năm là 7.75. vàng ở Việt Nam mua vào là 71.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 72 triệu chẵn. Bản tin đầu tiên thì Bộ Thương mại cho biết buổi sáng ngày hôm nay cái Black Friday năm nay có thể nó sẽ bị lu mờ một chút xíu so với những cái Black Friday nhiều năm về trước. Cái đơn giản là như thế này, Bộ Thương mại cho biết rằng các công ty, các cơ sở thương mại đã lợi dụng thời cơ sắp đến lễ, họ đã tung chiêu ra rằng Early Black Friday. Chẳng hạn như cách đây hơn một tháng trước, quý vị có nhớ không? Những cái trang web hay là ngay cả những cái Walmart hay là Amazon hay là bên Home Depot, Lowe's, vân vân, họ để rằng là Black Friday sale, Black Friday sale price, tùm lum hết. Thì có nhiều người họ đã mua trước rồi. Nhưng mà năm nay thì Black Friday kick in vào ngày thứ 6 tới đây, đã không biết nó có được sầm uất như vậy hay không. Nhưng mà theo Bộ Thương mại thì họ cho biết rằng nó sẽ vơi đi rất là nhiều. Có những mặt hàng mà họ đưa ra, họ nói rằng rất là rẻ trong năm nay, và họ dùng cái từ là the best deal ever, đặc biệt về những cái mặt hàng như là quần áo. Quần áo là một trong những cái mặt hàng sẽ giảm giá rất là nhiều cho năm nay. Cái thứ nhì nữa là electronic, tức là những cái mặt hàng về điện tử. Và cái thứ ba nữa là toys, đồ chơi con nít. Ba mặt hàng này vẫn nằm ở trên top gọi là sale trong năm nay, các quý vị. Không có riêng về Black Friday đâu mà qua cái ngày lễ Thanksgiving này thì chúng ta sẽ thấy rằng những mặt hàng này sẽ sale rất là nhiều. Trong khi đó thì những cái mặt hàng khác không có sale mà lại lên giá nữa, thì Bộ Thương mại cho biết luôn, những cái mặt hàng như là general merchandise đã bị giảm giá là quần áo, TV, computer, bàn tủ ghế, máy giặt, máy sấy, máy lạnh, vân vân, thì những đó sẽ giảm khoảng 7%, giảm xuống 7%. Trong khi đó thì những mặt hàng cần thiết, nhu yếu phẩm như là đồ ăn, đồ uống, paper towels hay là garbage bags, những cái mặt hàng này thấy xung quanh cái bếp chúng ta có hết, là nó lên 1%. Nó lại tăng lên 1%. Rõ ràng là cái sự mua sắm của người dân và cái giá cả của nó hoàn toàn khác nhau ha. Trong khi đó thì nói về nhà cửa, thì nhà cửa theo cái report mới nhất của National Association Realtors thì họ cho biết rằng giảm thê thảm, quý vị. Và họ cho biết tháng 10 vừa rồi số nhà bán ra giảm thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Rất là thấp, mặc dù sáng hôm nay nhà băng, chứ không phải là quỹ trương ban nha, nhà băng đã giảm cái tiền lời xuống một chút xíu để hầu cho kích thích lại cái sự buôn bán nhà cửa gọi là bất động sản. Nhưng mà cái report sáng này từ NAR thì số nhà bán ra, cái nhà xây, nhà gọi là existing home á, nó lại giảm đến 4.1%. Xin lỗi vì thường thường quý vị thấy rằng nó giảm 0.5% là con số đã nhiều rồi, 0.5 chưa đến 1 điểm là đã nhiều rồi. Cái này nó giảm đến 4.1%, con số nếu mà nói về thương mại thì là con số rất là lớn, các quý vị, rất là lớn. Nên tiêu dùng nghĩ là 4.1% là con số rất là lớn, nên cái bất động sản nó có thể đi vào bubble bất cứ lúc nào, các quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Tesla. Cái bản tin này có liên quan đến Tesla rất là thú vị. Quý vị nào đi xe Tesla thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, vì Tesla sẽ update cái software cho những chiếc xe Tesla của mình. Vì hiện tại bây giờ theo cái report mới nhất của Tesla là họ có khoảng 50.000 cái supercharge station trên toàn nước Mỹ. 50.000 cái chỗ sạc bình điện này đó thì nó không phải là con số nhỏ, mà nó cũng phải là con số lớn đối với cái lượng xe Tesla. Nhưng mà có nhiều người than rằng wow, supercharge rồi xe Tesla chạy đi, mỗi lần kiếm chỗ sạc mà phải đợi chờ lâu quá đi. Thì cái supercharge khoảng chừng 10 phút, 15 phút hoặc là nửa tiếng là maximum rồi, đã chạy đầy cái bình rồi. Nhưng mà có nhiều người vẫn ngồi đó. Quý vị có bao giờ thấy đến cái, nếu cái bản tin này direct to những người đi xe Tesla, quý vị có bao giờ đến những cái supercharge mà đứng chờ một cái người ngồi trong xe Tesla đang chơi game, chơi mà cái chạc nó đầy rồi nhưng mà họ không muốn ngưng, Tại vì cứ chạc đi, tôi chơi game, không muốn ra nữa. 10 phút trôi qua, 15 phút, nửa tiếng, một tiếng, cái người kia ngồi đợi để mà sạc bình, bực bội lắm, không chịu đi ra. À, Tesla thấy cái điều này là hoàn toàn bất công cho những người sắp hàng chờ đợi, đúng không? Họ update software trong những ngày sắp tới. Là nếu quý vị nào mà cái bình của quý vị nó lên 90% rồi đó, cái bình điện đó, nó đầy 90%, bởi vì không chịu giật dây ra để mà nhường người khác đó, là Tesla sẽ cho quý vị 5 phút. Ví dụ nha, cái xe tín dụng chạy Tesla, sạc bình, cái kim của cái bình acquy nó hiện lên là 90 capacity, tức là cái bình của bạn đã được đầy 90%. Thì vừa cái kim chỉ đến 90 đó, là bên đây nhảy cái pưng lên 5 phút. Tôi cho bạn 5 phút nữa mà bạn không get out of here, bạn sẽ bị phạt mỗi phút 1 đồng. Hy vọng quý vị hiểu nha. Tức là cái bình quý vị được 90%, mà quý vị không có giật cái bình ra để mà nhường chỗ cho người khác đó, tức là cho quý vị cuốn gói tất cả trong vòng 5 phút mà không đi đó, là quý vị sẽ bị phạt. Cái dây sạc bình vẫn nằm trong đó đó, mà không chịu giật ra đó, là bị phạt 1 phút 1 đồng. Và cái điều này sẽ dẫn đến cái chuyện là người ta sẽ đi chạy liền, không là bị phạt. Và rất là dễ phạt thôi, tại vì khi chúng ta cấm cái xe Tesla, vì đi biết là vì có cái thẻ tín dụng trong đó hết rồi, thông tin cá nhân, everything trong đó hết rồi, phạt chứ chạy đâu. Chứ vì không có tiền, nó ồ phạt đi, tôi không có tiền, tôi đâu có để gì đâu mà sợ. Nhưng mà thật sự họ lấy direct tiền luôn. Nên quý vị nhớ nha, khi mà cái thấy hiện lên 90% mà có hiện cái đồng hồ mà nó hiện lên, I give you 5 minutes, get out of here before I charge you $1 per minute. À, cái bản tin này là direct cho quý vị nha, nó đi Tesla nha. Bản tin kế tiếp là bản tin này cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Tôi nói về DINK. Wow, đây là một cái phong trào mà tôi nghĩ rằng nó lẹ như vậy, nó lan tràn lẹ như vậy. Theo cái report mới nhất của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ nha, Census Bureau, họ đưa ra luôn chứ không phải là cái một cái thống kê nào khác hết. Thì một cái thăm dò của cái new data từ America Family chiều ngày hôm qua, họ release. Và họ note theo cái US Census data note, họ ghi nhận là cái số tuổi trẻ ngày hôm nay đó bắt đầu có một cái suy nghĩ rằng childless, tức là không có con. Và cái phong trào này nó hình thành thành bốn chữ mà chúng ta có thể đi hoài mà tuổi trẻ nói mà ta không hiểu là DINK, D-I-N-K, tức là Double Income, No Kid, tức là không có con thì tiền sẽ có nhiều hơn, double tức là gấp đôi, và gấp đôi như vậy thì cái đời sống được thoải mái hơn, đi du lịch nhiều hơn, có thời giờ nhiều hơn, không có trách nhiệm. Thật sự ra Tiến Dũng thấy không phải là sai, đúng, nhưng mà đi lại với tạo hóa thì nó hơi ích kỷ một chút. Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì chắc thế giới này sẽ đi vào cái tuyệt chủng, đúng không? Cái con số này nó tăng lên 7%. Trước đây năm 2022, tuổi từ 18 đến 49, họ bắt đầu có một suy nghĩ rằng never one kid, tức là không muốn có con. Và cái số này increase lên 7%, tức là hiện tại giờ là 50% so với những người tuổi từ 18 đến 49. Quý vị nào mà có con em của mình thì ta sẽ thấy những con em của mình sẽ đi vào một cái phong trào, cái trend ngày hôm nay. Cái trend ngày hôm nay là they don't want kids. They don't want kids. Ví dụ đã chia sẻ thông tin này trước đây rồi. Nó không có, ví dụ nghĩ là nó không có lan rộng như vậy, nhưng mà bây giờ thật sự nó là một cái phong trào lớn cái việc, tức là họ không muốn có gia đình. Trai cũng vậy, mà gái cũng vậy. Họ chỉ hang around, one night stand, that's it, đồng nhà ai đi về. Việc ai đi làm, giường ai đi ngủ. Nhưng mà dần dần thôi, nó thành một cái phong trào, tức là họ không có muốn cưới hỏi. Nhưng mà lỡ cưới hỏi rồi, hay là một cái commitment xảy ra thì họ lại không có con. Đó là cái vấn đề hiện tại ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giáo dục con em của mình chút xíu, tại vì cái xu hướng ngày hôm nay nó đưa con em chúng ta rất là xa. Thầy đừng có đi vào cái bến xe gọi là theo cái phong trào, nhưng mà theo cái nó gọi là người ta nói là EQ đi ha, emotional thay vì là IQ, intelligent, hai cái nó khác nhau. Một cái là IQ, một cái là EQ, thì chúng ta nên đi vào cái EQ, thì emotional, chứ không nghĩ về cái sự hiểu biết của mình, nhưng mà nghĩ về cái cảm giác của mình, cảm thấy thương người đó thì mình cưới thôi. Cảm thấy một ngày nào đó mình cần một đứa trẻ trong nhà để hạnh phúc hơn, why not, đúng không? Nhưng mà theo phong trào thì nó sẽ là một cái rào cản. Ồ, anh không có con, tại sao tôi có con? Ồ, bạn A tôi cũng vậy, vậy. Nên quý vị nên giáo dục con em của mình sống theo cái kiểu emotional, một cái đời sống bình thường của một con người bình thường. Đừng có theo phong trào đôi khi nó phá vỡ đi một cái tương lai rất là đẹp. Mặc dầu cái dating này là một cái gì tôi nghĩ là không phải là tệ lắm, nhưng mà nó vẫn rất là dễ cho người ta ngộ nhận rằng mình phải theo phong trào này, nhưng mà dầu họ đi ngược lại cái tự nhiên thì nó không có tốt, quý vị. Vâng, đây là một tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, đó cũng là một trong những cái điều mà chắc chắn là các bậc phụ huynh, những người lớn tuổi cũng rất là quan tâm về cái đứa trẻ hiện tại, cái theo phong trào, cái theo trend. Đó cũng là một cái phần, và một phần quan trọng nhất đó là với cái thời buổi kinh tế khó khăn này, họ nghĩ đến cái bản thân của họ chưa xong, làm sao mà họ phải lập gia đình. Đa số khi mà mình mà thật sự ra, mình hỏi ra thì họ cũng vẫn có những mối quan hệ, họ đều có hết trơn, nhưng mà đều, nếu mà tiến tới và làm thêm những cái gì cho tương lai xa hơn thì họ lại chưa nghĩ đến trong hiện tại, mà họ chọn cả trong tương lai. Thì tùy theo cái kinh tế mà họ sẽ biết được họ sẽ tiến đến đâu. Chắc chắn là hy vọng rằng là cái trend đó hay hoặc là những cái phong trào đó nó cũng sẽ chìm xuống vì cái nhu cầu cấp bách của xã hội, của cái loài người là cần phải có thêm, hay hoặc là chúng ta cần phải có một công ăn việc làm tốt để chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt khi mà chúng ta là vợ, là chồng, là một cái người mà về chung một cái mái nhà. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính thấy được trong các em đang lớn và những cái người trẻ hiện tại, nó là như vậy đó Tiến Dũng. Và nói gì nói chứ trong cái nền kinh tế hiện tại thì nếu mà chúng ta có được một cái cặp vợ chồng mà sánh đôi cùng nhau, đó cũng là một cái hay rồi, mà có thêm con nữa thì cái đó cũng là một cái diễm phúc vào bạn Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, Hoàng Tính. Tôi thấy rằng vợ chồng con cái rất là cái ân phước mà Đức Chúa Trời cho chúng ta. Nên là cái cơ nghiệp có vợ có chồng vui rồi, nhưng mà thêm con thì nó trọn vẹn hơn chút nữa, mặc dù nó có nhiều cái nó gọi là cái responsibility, tức là trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm đó chính là cái trách nhiệm trong hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không có chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư, cũng như là đặc biệt trong ngày mai là ngày lễ Thanksgiving, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân một cách trọn vẹn. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn bạn Tiến Dũng. Chúc bạn sẽ có được một cái buổi tiệc Thanksgiving thật đầm ấm bên người thân, bên bạn bè của mình. Và cũng chúc cho quý vị sẽ có được một ngày thứ tư bình an, và một ngày thứ năm cũng như là thứ sáu Black Friday sẽ được trọn vẹn với cái người thân của mình nhé, thưa quý vị. Chúc quý vị sức khỏe.